Chương 949, Hảo Hảo nắm chắc chương 949, Hảo Hảo nắm chắc hắn hơi nhíu mày, nghi ngờ hỏi, chỉ là cái gì? Lục Ảnh Vũ trong mắt cực nhanh hiện lên một tia không đáng chú ý giảo hoạt, vẻ kia giảo hoạt thoáng qua tức thì, nhanh đến mức để cho người ta tưởng rằng ảo giác. Nàng khe khẽ lắc đầu, ngữ khí tự nhiên nói ra, không có gì, giải dược này xác thực không có vấn đề, ngươi tranh thủ thời gian cho nàng ăn vào đi. Tiêu Lăng Trần nhìn xem Lục Ảnh Vũ biểu lộ, luôn cảm thấy nàng tựa hồ che giấu cái gì, nhưng gặp Lục Ảnh Vũ nói đến chắc chắn, lại xác thực kiểm tra thực hư ra giải dược là thật, liền không tiếp tục nhiều truy vấn. Hắn một lần nữa tiếp nhận màu lam giải dược, đi đến giường em bên cạnh, nhẹ nhàng nâng lên Hạ Khuynh Nguyệt cái cằm, đem giải dược chậm rãi đưa vào trong miệng của nàng. Cho ăn xong giải dược sau, Tiêu Lăng Trần ngồi tại giường em cái khác trên ghế, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hạ Khuynh Nguyệt, yên lặng chờ Hạ Khuynh Nguyệt đọc giải. Lúc này, Lục Ảnh Vũ đông nhiên đối với Ninh Hoan Hoan, Mao A Đồng bọn người mở miệng nói ra, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Mao A Đồng chính dọn dẹp trong khoang thuyền ngã trên mặt đất cái bàn, nghe vậy sửng sốt một chút, nghi ngờ hỏi, vì sao muốn đi ra ngoài a? Ở chỗ này chờ Khuynh Nguyệt cô nương tỉnh lại không phải giống nhau sao? Linh Hoan Hoan cũng đầy mắt không hiểu nhìn về phía Lục Ảnh Vũ, hiển nhiên cũng không có minh bạch dụng ý của nàng. Lục Ảnh Vũ nhưng không có giải thích, chỉ là hướng phía hai người khoát tay áo, ra ngoài là được, sau đó sẽ nói cho các ngươi biết nguyên nhân. Nói, nàng đẩy hai người cùng nhau ra ngoài. Đi tới cửa lúc vẫn không quên quay đầu căn dặn Tiêu Lăng Trần, "Lăng Trần, ngươi ở chỗ này hảo hảo trông coi Khuynh Nguyệt, đợi đến nàng khôi phục." Tiêu Lăng Trần nghe vậy, mặc dù lòng tràn đầy nghi hoặc, không rõ nàng vì sao đột nhiên muốn dẫn lấy đám người rời đi, nhưng gặp Lục Ảnh Vũ thần sắc chăm chú, hiển nhiên có dụng ý của nàng. Liên gật đầu, "Tốt." Mao A Đồng cùng Ninh Hoan Hoan gặp Tiêu Lăng Trần đều đáp ứng, cũng không hỏi thêm nữa, đi theo Lục Ảnh Vũ đi ra khoang thuyền. Vừa mới bước ra khoang thuyền, đóng lại cửa khoang, Ninh Hoan Hoan liền nhịn không được giữ chặt Lục Ảnh Vũ ống tay áo, tò mò truy vấn, "Ảnh Vũ tạ, ngươi vừa rồi tại trong khoang thuyền thời điểm định nói lại dừng, hiện tại lại cố ý để cho chúng ta đi ra, đến cùng là thế nào a?" Mao A Đồng cũng bu lại, một mặt tò mò nhìn Lục Ảnh Vũ, đúng a, ngươi mau nói, đến cùng làm sao chuyện? Cái kia giải dược chẳng lẽ có vấn đề?" Lục Ảnh Vũ dừng bước lại, quay đầu nhìn thoáng qua đóng chặt cửa khoang, xác nhận Tiêu Lăng Trần nghe không được phía ngoài đối thoại sau, mới hạ giọng, chậm rãi nói ra trận tướng, cái kia màu lam giải dược quả thật có thể giải khai Khuynh Nguyệt thể nội độc tố, điểm này không sai. Nhưng ta đang trang nghiệm thời điểm, còn phát hiện giải dược bên trong trộn lẫn lấy một chút xuân dược thành phần, không cẩn thận phân biệt căn bản không phát hiện ra được. Xuân dược. Lời này vừa ra, Linh Hoan Hoan cùng Mao A Đồng trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên không gì sánh được kinh ngạc. Lục Ảnh Vũ từ chối cho ý kiến gật gật đầu, đối với chính là xuân dược thành phần. Nghĩ đến, lúc trước Thẩm Thanh Hàn đem Hạ Khuynh Nguyệt bắt trở về, Hạ Khuynh Nguyệt là quả quyết là không theo, cho nên tuần tự đưa nàng khống chế, đợi thêm đêm động phòng thời điểm vì đó ăn vào giải dược cùng xuân dược, để cho Hạ Khuynh Nguyệt khống chế không nổi muốn tới động phòng. May mắn, Hạ Khuynh Nguyệt hiện tại đã bị chúng ta cứu ra. Linh Hoan Hoan cùng Mao A Đồng nghe xong Lục Ảnh Vũ lời nói, cũng minh bạch hết thảy. Trên mặt kinh ngạc trong nháy mắt chuyển thành phẫn nộ, nhao nhao siết chặt nắm đấm. Thẩm Thanh Hàn cũng quá hèn hạ vô sỉ. Hưởng là Diêu Quang Thánh tử, thật sự là mất hết Diêu Quang Thánh địa mặt mũi. Chính là thua thiệt hắn còn tự xưng thân phận tôn quý, không nghĩ tới một bộ ý nghĩ xấu, dùng như thế hạ lưu chiêu số, nếu là hắn còn sống, ta không phải lại chém hắn vài đao không thể. Chết cũng tốt, chết coi như chúng ta thay Diêu Quang Thánh địa thanh lý môn hộ. Hai người ngươi một lời ta một câu, đối với Thẩm Thanh Hàn ti tiện hành vi giận dữ mắng mỏ không thôi. Mắng mấy câu đằng sau, Linh Hoan Hoan mới nhớ tới Lục Ảnh Vũ cố ý để các nàng đi ra sự tình, nàng nghi ngờ nhìn về phía Lục Ảnh Vũ, chần chờ hỏi, "Ảnh Vũ tạ, nếu giải dược bên trong có xuân dược thành phần, ngươi còn để cho chúng ta đi ra, đem Lăng Trần đơn độc ở lại bên trong bồi tiếp Quy Nguyệt, cái này chẳng phải là nói đến đây?" Nàng không có tiếp tục nói hết, nhưng trong ánh mắt ý vị lại hết sức rõ ràng. Lục Ảnh Vũ nhịn không được bật cười, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt quan mang. Sau đó thản nhiên nói ra, "Đối với ta chính là nghĩ như vậy. Các ngươi cũng biết, Tiêu Lăng Trần cùng Hạ Khuynh Nguyệt hai người, vốn là đối với lẫn nhau hô sinh tình cảm, chỉ là vẫn luôn không có xuyên phá tầng giấy cửa sổ kia. Lần này vừa bạn có cơ hội này, ta cố ý đem hai người bọn họ lưu tại cùng một chỗ, chính là muốn cho bọn hắn sáng tạo một cái một chỗ cơ hội. Hy vọng Tiêu Lăng Trần không để cho chúng ta thất vọng, mau chóng đem Khuynh Nguyệt cũng thu vào hậu cung, cùng chúng ta làm bạn." Linh Hoan Hoan cùng Mao A Đồng nghe xong Lục Ảnh Vũ lời nói, cũng không khỏi tự chủ gật gật đầu. Đồng thời, Linh Hoan Hoan trong lòng cũng tùy theo bắt đầu mong đợi đứng lên. Trong khoang thuyền, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trên giường em, là Hạ Khuynh Nguyệt khuôn mặt tái nhợt rắt lên một tầng kim quang nhàn nhạt. Tiêu Lăng Trần ngồi ở một bên trên ghế, ánh mắt từ đầu đến cuối chăm chú rơi vào trên người nàng, lặng lặng chờ đợi nàng khôi phục. Thời gian cũng không có trôi qua rất lâu. Lúc này Hạ Khuynh Nguyệt trống rỗng đôi mắt có chút đông lúc đích, nguyên bản tan ra ánh mắt dần dần tập trung, trong mắt mê mang cũng một chút xíu rút đi, chậm rãi khôi phục thanh minh. Nàng nháy nháy mắt, ánh mắt rơi vào trước mắt Tiêu Lăng Trần trên thân. Đầu tiên là sửng sốt một lát, sau đó trong mắt lóe lên một tia nghi nghi hoặc cùng mờ mịt. Nàng há to miệng, thanh âm có chút khàn khàn, đó là vừa thức tỉnh lúc mới có suy yếu. Nàng hỏi, "Tiêu Lăng Trần, nơi này là nơi nào? Ta đây là thế nào?" Tiêu Lăng Trần gặp nàng rốt cục thức tỉnh, trong lòng vui mừng, vừa mới chuẩn bị vì nàng giải thích, lại nhìn thấy Hạ Khuynh Nguyệt bỗng nhiên lại nhíu mày. Ngay sau đó, trên mặt cũng là mắt Trần có thể thấy lộ ra thống khổ cùng sắc mặt từng đỏ. Tiêu Lăng Trần bỗng nhiên kinh, vội hỏi, "Khuynh Nguyệt, ngươi thế nào?" Ta cảm giác nóng quá. Hạ Khuynh Nguyệt hô hấp cũng biến thành dồn dập lên, nàng vô ý thức đưa tay vuốt ve gương mặt của mình, chỉ cảm thấy xúc tu nóng hổi, thân thể cũng bắt đầu không bị khống chế run nhẹ nhẹ. Thời gian dần qua, nàng ánh mắt trở nên mê ly. Thể nội cái kia cố khô nóng càng ngày càng mãnh liệt, để nàng toàn thân đều có chút như nhũ ra. lần nữa nhìn về phía Tiêu Lăng Trần ánh mắt, trong lúc vô tình, lại nhiều hơn mấy phần khát vọng cùng e lệ. Bộ dáng này, Tiêu Lăng Trần không thể bảo là chưa quen thuộc. Đồng thời, hắn bên tai cũng truyền tới Lục Ảnh Vũ thanh âm, "Hạ Khuynh Nguyệt tỉnh đi." Tiêu Lăng xác lập là sẽ quay về ứng, tỉnh, nhưng là nàng giờ phút này hai mắt mê ly, mặt phù ánh nắng chiều đỏ, khô nóng có nhịn, làm sao một bộ bị hạ xuân dược bộ dáng. Lục Ảnh Vũ cười nói, "Ngươi đoán đúng, nàng chính là chúng xuân dược. Trước đó viên kia giải dược bên trong, bị Thẩm Thanh Hàn hạ xuân dược, ta suy đoán hắn nguyên bản là muốn thông qua cái này xuân dược cùng Hạ Khuynh Nguyệt độc phòng, bất quá bị chúng ta thiệt hồ. Giờ phút này Hạ Khuynh Nguyệt ăn vào giải dược, lại dẫn tới xuân dược phát tác, vừa vặn tiện nghi ngươi." Hảo hảo nắm chắc, đề cử chuyên hot, bắt đầu gấp trăm lần tăng phúc, một cái bánh bao an thành võ thánh Lưu Bình An thức tỉnh thao thiết chi thể bị người đời chế giễu là a cấp thùng cơm. Ai ngờ hắn kích hoạt thần cấp tăng phúc, vạn vật đều có thể nuốt, hệ ăn là mạnh. Màn đầu khô tăng phúc thành tiên đan, thịt vụn hóa thành lò phản ứng hạt nhân. Mặc kệ thế gia lũng đoạn hay tiền tài khiêu khích, Lưu Bình An một đường ăn trọn thiên hạ. Người khác tranh giành linh dược, hắn coi cửu phẩm yêu hoàng như đồ ăn vặt. Thế gia, nghị hội, xin lỗi, tất cả chỉ là lương thực để ta chứng đạo võ thánh. Chương 950, nữ nhân của ta chương 950, nữ nhân của ta Lục Ảnh Vũ lời nói xong, liền đã không còn thanh âm. Giờ phút này Tiêu Lăng Trần rốt cuộc minh bạch, lúc trước Lục Ảnh Vũ muốn nói lại thôi muốn nói là cái gì. Khá lắm, lại là cái này. Mà lúc này đây, bên cạnh Hạ Khuynh Nguyệt tình huống lại càng không thích hợp. Trên người nàng khô nóng phảng phất không bị khống chế giống như càng nồng đậm, hô hấp trở nên vừa vội lại nặng. Trên trán chảy ra mồ hôi mịn, theo gương mặt trượt xuống, để nàng tăng thêm mấy phần điểm đạm đáng yêu. Lăng Trần ta nóng quá, Hạ Khuynh Nguyệt thanh âm mang theo nồng đậm giọng mũi, ánh mắt mê ly đến cơ hồ muốn nhìn không rõ người trước mắt. Thân thể không bị khống chế hướng phía Tiêu Lăng Trần phương hướng nghiêng. Đây rốt cuộc đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta muốn có lẽ là qua lại hai người sớm đã có được qua rất nhiều lần, cho nên giờ phút này, nàng không có nhiều e lệ cùng thận trọng. Nàng rũa ra nóng hồi tay, nhẹ nhàng đẩy tại Tiêu Lăng Trần ngực, đem Tiêu Lăng Trần đẩy tại trên giường. Không đợi Tiêu Lăng Trần đứng dậy, Hạ Khuynh Nguyệt liền ngay sau đó nhào tới, hai tay chống tại thân thể của hắn hai bên, đem hắn một mực vây ở dưới thân. Không bao lâu, trong phòng liền bị mập mờ khí tức tràn ngập. Thời gian lặng yên trôi qua, một đêm thân mật để trong khoang thuyền còn lưu lại nhàn nhạt mập mờ khí tức. Bất chi bất giác liền đến ngày thứ hai. Ngoài cửa sổ thần quang xuyên thấu qua phi chu cửa sổ, vẩy vào trên giường, là ôm nhau ngủ hai người dắt lên một tầng nhu hòa kim quang. Hạ Khuynh Nguyệt từ từ mở mắt. Đầu tiên đập vào mi mắt là Tiêu Lăng Trần góc cạnh rõ ràng cái cằm cùng ấm áp lồng ngực. Nàng giờ phút này một tia không đến, trên thân che kín mềm mại đệm chăn, chính rúc vào Tiêu Lăng Trần trong ngực, để nàng không hiểu có loại đặc biệt cảm giác an toàn. Trải qua một đêm thời gian, trong cơ thể nàng độc đã toàn bộ giải khai, thuốc hiệu lực từ lâu rút đi. Nhưng nhớ tới tối hôm qua đủ loại, gương mặt của nàng vẫn như cũ không bị khống chế nổi lên đỏ ửng, trong ánh mắt tràn đầy thẹn thùng. Mặc dù nàng cùng Tiêu Lăng Trần cũng không phải là lần thứ nhất thân mật, nhưng tối hôm qua lại đặc biệt nhiệt liệt. Nhất là ở phía sau đến, nàng cũng nhớ lại trước đó phát sinh hết thảy. Trong đầu rõ ràng hiện ra Thẩm Thanh Hàn đưa nàng bắt về thẩm gia, cưỡng ép cho ăn xuống khôi lôi đan bức bách nàng thành thân hình ảnh. Những cái kia sợ hãi cùng bất lực phảng phất còn tại hôm qua. Nhưng hôm nay, nàng lại bình yên đợi tại Tiêu Lăng Trần bên cạnh, không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên là Tiêu Lăng Trần bất chấp nguy hiểm cứu mình. Loại này bị nam nhân bảo vệ cảm giác, để nàng đang nhiệt liệt thẹn thùng bên trong càng nhiều mấy phần ỷ lại cùng hạnh phúc. Không lâu sau đó, Tiêu Lăng Trần cũng tỉnh lại. Quay đầu nhìn về phía nàng, ánh mặt trời chiếu sáng tại Tiêu Lăng Trần trên khuôn mặt, để hắn muốn là tuấn lãng khuôn mặt càng lộ ra loa mắt. Nhất thời để Hạ Khuynh Nguyệt đều có chút nhìn ngây người. Ngươi đã tỉnh. Tiêu Lăng Trần nhẹ giọng hỏi thăm. Hạ Khuynh Nguyệt cũng theo đó lấy lại tinh thần. Đúng vậy a. Nàng nhẹ nhàng giật giật thân thể, nhẹ giọng hỏi, là ngươi từ Thẩm Thanh Hàn trong tay đã cứu ta. Mặc dù trong lòng đã đoán được chuyện này, nhưng Hạ Khuynh Nguyệt vẫn là không nhịn được muốn xác nhận một lần. Tiêu Lăng Trần nhẹ gật đầu, trực tiếp liền thừa nhận, đúng vậy a. Thế nhưng là Hạ Khuynh Nguyệt trong mắt tràn đầy kinh ngạc, vô ý thức truy vấn, ngươi làm sao làm được? Theo ta được biết, Thẩm Thanh Hàn bối cảnh không nhỏ, thậm ra còn có Diêu Quang Thánh Địa, đều là thế lực của hắn. Tiêu Lăng Trần cười cười, sau đó cũng là đem hắn tiến về thẩm gia đằng sau phát sinh hết thảy toàn diện đều nói cho nàng. Nghe xong Tiêu Lăng Trần giảng thuật, Hạ Khuynh Nguyệt hốc mắt có chút phím hồng, cũng không biết là cảm động hay là lo lắng Tiêu Lăng Trần. Dù sao, tại thẩm gia trong tay cướp người, cái kia nguy hiểm có thể nghĩ. Hạ Khuynh Nguyệt không khỏi giận trách, nguy hiểm như vậy ngươi trả lại, ngươi có phải hay không nốc? Tiêu Lăng Trần nhẹ nhàng méo méo cái mũi của nàng, cười nói, đồ nốc, ngươi là nữ nhân của ta gặp nguy hiểm, coi như lại nguy hiểm, ta cũng nhất định sẽ đi cứu ngươi. Lời này vừa nói ra, Hạ Khuynh Nguyệt lập tức cảm giác gương mặt một trận nóng hổi, vô ý thức phản bác, ai ai là người nữ nhân? Tiêu Lăng Trần thấy thế, nghiêng người sang, nhìn xem Hạ Khuynh Nguyệt con mắt hỏi ngược lại, không phải sao? Tiêu Lăng Trần hỏi lại giống một viên cục đá đầu nhập Hạ Khuynh Nguyệt tâm hồ, để nàng trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Nàng dương mắt nhìn về phía Tiêu Lăng Trần, tiến đụng vào hắn cái kia mang theo vài phần ý cười trong đôi mắt, nhịp tim bỗng nhiên gia tốc. Đúng vậy à, nàng đều cùng Tiêu Lăng Trần như vậy thân mật, không phải nữ nhân của hắn, lại là cái gì đâu? Chỉ là hai người vẫn luôn ăn ý không có xuyên phá tầng giấy cửa sổ kia. Bây giờ Tiêu Lăng Trần như vậy ngay thẳng nói ra, trong nội tâm nàng tuy có mấy phần ngượng ngùng, cũng rốt cuộc không có phản bác. Hạ Khuynh Nguyệt gương mặt càng nóng hổi, nàng cuống quýt túi đầu xuống, tránh đi Tiêu Lăng Trần ánh mắt, lông mi thật dài rung động nhẹ nhẹ lấy, khóe miệng lại không tự giác lộ ra dáng tươi cười, nàng không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu một cái, xem như chấp nhận thân phận này. Phần này im ắng thừa nhận, giống một chiếc chìa khóa, mở ra giữa hai người cái kia phiến cách mập mở cửa, để trong khoang thuyền không khí trong nháy mắt trở nên càng thêm lưu luyến. Tiêu Lăng Trần nhìn xem nàng thẹn thùng túi đầu, ngầm thừa nhận tâm ý bộ dáng, trong lòng dập dờn. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng nâng lên cằm của nàng, để nàng một lần nữa nhìn mình, hỏi, tại sao không nói chuyện? Hạ Khuynh Nguyệt bị hắn thấy nhịp tim càng nhanh, ánh mắt né tránh, thanh âm nhỏ như rồi muối, ta chỉ là lời còn chưa nói hết, liền bị Tiêu Lăng Trần nhẹ nhàng hôn lên môi. Nụ hôn này ôn nhu lại dẫn mấy phần bá đạo, trong nháy mắt vuốt lên nàng tất cả bối rối, không để cho nàng do tự chủ nhắm mắt lại, dần dần đắm chìm tại phần này ngọt ngào bên trong. Thần quang xuyên thấu qua cửa sổ, đem hai người ôm nhau thân ảnh kéo dài, vẩy vào trên giường, loan dùng dùng. Hạ Khuynh Nguyệt dần dần dỡ xuống tất cả e lệ, chủ động vươn tay cánh tay, vòng lấy Tiêu Lăng Trần cái cổ, đáp lại nụ hôn của hắn. Không bao lâu, trên giường lần nữa lắc lư, trong khoang thuyền vang lên lần nữa nhiệt liệt lại triển miên tiếng vang. Lại qua mấy ngày, Phi Chu rốt cục về tới Thiên Luân Sơn. Khi Phi Chu chậm rãi dừng lại, ngoài khoang thuyền cũng là truyền đến linh hoan hoan la lên, Tiêu Lăng Trần đến. Trong khoang thuyền Tiêu Lăng Trần cùng Hạ Khuynh Nguyệt liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được mấy phần yêu thương. Hạ Khuynh Nguyệt vội vàng chỉnh lý tốt trên người quần áo, sắp tán rơi sợi tóc đừng đến sau tai, gương mặt vẫn như cũ mang theo chưa tán đỏ ửng. Tiêu Lăng Trần cũng cấp tốc đứng dậy, giúp Hạ Khuynh Nguyệt sửa sang nhăn nheo góc áo, gian làm việc tràn đầy ôn nhu. Đợi hai người thu thập thỏa đáng, mới chậm rãi mở ra cửa khoang đi ra ngoài. Vừa mới lộ diện, liền đối mặt Lục Ảnh Vũ cùng Mao A Đồng cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Mà Ninh Hoan Hoan thì một mặt u hoán, tức giận nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Trần, phản phất muốn từ trên người hắn nhìn ra hoa đến. Đề cử chuyện hot, cái gì phản phái nam phụ, rõ ràng là sư minh ấm áp. Tô trưởng ca xuyên thành phản diện đại sư minh, buộc phải dùng lời ngon tiếng ngọt sưởi ấm giản sư muội nữ đế, kiếm tiên để đổi lấy ngộ tính thiên. Vốn chỉ muốn cày phần thưởng, ai ngờ các nàng tự não bổ coi hắn là noãn nam thâm tình che giấu nỗi khổ tâm. Từ bị căm ghét thành bạch nguyệt quang hắn vừa hốt chọn giàn hậu cung cực phẩm, vừa một đường vô địch chư thiên. Chương 951, lại cháy lên hy vọng. Chương 951, lại cháy lên hy vọng. Không đợi Tiêu Lăng Trần mở miệng, Linh Hoan Hoan cũng nhanh chạy bộ tiến lên, một thanh kéo qua cánh tay của hắn, đem hắn kéo đến một bên. Thừa dịp tất cả mọi người không chú ý, đưa tay hung hăng méo một cái Tiêu Lăng Trần thận. Đau đến Tiêu Lăng Trần tê một tiếng, vừa định hô đau, liền bị Linh Hoan Hoan hạ giọng hùng hùng hổ hổ ngăn chặn câu chuyện, tốt người cái Tiêu Lăng Trần. Ngươi có phải hay không nghiện? Ở bên trong chờ đợi lâu như vậy, một lần đều không ra. Có phải hay không có tân hoan liền quên cứu hái? Tiêu Lăng Trần xoa bị vặn đau eo, trên mặt đều là dở khóc dở cười biểu lộ. Tiếp lấy cũng là đội vàng giải thích nói, làm sao lại thế? Ta làm sao dám quên các ngươi? Chỉ là Khuynh Nguyệt độc trong người tương đối khó giải, ta phải dùng nhiều chút thời gian giúp nàng điều trị, mới làm trễ mãi lâu như vậy. Linh Hoan Hoan lật ra cái lườm ý, không khách khí chút nào vạch trần hắn, ta tin ngươi cái quỷ. Điều trị thân thể cần cả ngày đều đợi tại trong khoang thuyền không ra. Làm chúng ta là kẻ ngu a. Tiêu Lăng Trần cũng biết không gạt được nàng đành phải thả mềm giọng khí dụ dỗ nói, tốt tốt, là ta không đối, để cho ngươi chịu bị quất. Ban đêm ta bồi thường ngươi còn không được thôi. Ngươi muốn thế nào đều tùy ngươi. Linh Hoan Hoan nghe được bồi thường hai chữ, con mắt trong nháy mắt bày ra, nhưng ngoài miệng hay là không tha người, cái này còn tạm được. Bất quá ta có thể nói cho ngươi, bồi thường cũng phải giống lần này một dạng lâu, thiếu một phân chung đều không được. Tiêu Lăng Trần nhìn xem nàng tỉ đấu bộ dáng, vừa tức vừa cười, đưa tay vuốt vuốt tóc của nàng, bất đắc dĩ nói ra, thật bắt ngươi không có cách nào. Tốt, tất cả nghe theo ngươi, cam đoan để cho ngươi hài lòng. Mà lúc này, một tên Thiên Luân Sơn đệ tử vội vàng chạy tới. Hắn chạy đến Lục Ảnh Vũ trước mặt, không kịp thở quân khí hơi thở, liền vội âm thanh bẩm báo, sơn chủ, không xong, xảy ra chuyện lớn. Lục Ảnh Vũ vừa mới buông lòng sắc mặt, lập tức lần nữa ngưng tụ lại, liền vội vàng hỏi, chuyện gì? Tên đệ tử kia lập tức nói, hồi sơn chủ, tại sơn chủ cùng các trưởng lão ra ngoài trong khoảng thời gian này, chúng ta Thiên Luân Sơn có bao nhiêu tên đệ tử mất tích không thấy, trong đó còn bao gồm đại sư huynh bọn hắn. Lời này vừa nói ra, Lục Ảnh Vũ lông mày chăm chú nhăn lại, sau đó nói về trước đi nói đi. Nàng ngược lại vừa nhìn về phía Tiêu Lăng Trần, ngữ khí trầm ổn nói, ta về trước đi, em kết nghĩa con mất tích chi tiết hỏi rõ ràng, lại an bài đến tiếp sau loại bỏ công việc. Ngươi bây giờ cũng là Thiên Luân Sơn nam chủ nhân, trên núi sự tình không cần câu thúc, tự tiện chính là. Tiêu Lăng Trần gật đầu nói, đi. Ngươi đi đi. Nếu là có cần ta hỗ trợ địa phương, tùy thời cùng ta lên tiếng. Lục Ảnh Vũ nhẹ gật đầu, liền không có lại nói tiếp. Đệ tử mất tích sự tình cấp bách. Nàng đối với đám người vội vàng gật đầu ra hiệu, liền quay người đi theo tên đệ tử kia bước nhanh hướng phía chủ phòng phương hướng tiến đến. Tiêu Lăng Trần nhìn xem Lục Ảnh Vũ bóng lưng biến mất, mới thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Linh Hoan Hoan, Hạ Khuynh Nguyệt cùng Mao A Đồng, nói tốt, chúng ta cũng về trước chỗ ở đi. Tàu xe mệt mỏi, đều tốt nghỉ ngơi một chút. Tiêu Lăng Trần mang theo Linh Hoan Hoan, Hạ Khuynh Nguyệt cùng Mao A Đồng cũng hướng trong núi trở về. Trên đường đi có cây xanh um, chim hót chật chật, không khí mát mẻ để tàu xe mệt mỏi mấy người đều nhẹ nhàng thở ra. Mới vừa đi tới giữa sườn núi, Mao A Đồng liền nhịn không được dừng bước lại, đối với Tiêu Lăng Trần nói ra, ân công, ta muốn đi trước tìm ta mẫu thân. Nàng trong khoảng thời gian này khẳng định rất lo lắng ta, chờ ta cùng với nàng báo bình an, lại đi tìm các ngươi. Tiêu Lăng Trần nhìn xem hắn cái này hiếu thuận bộ dáng, cười gật đầu, đi thôi, nhiều bồi bồi nàng lão nhân ra. Mao A Đồng đội vàng lên tiếng, quay người bước nhanh hướng phía nghe được mẫu thân chỗ ở chạy tới. Thân ảnh rất nhanh biến mất tại trong rừng cây. Còn lại ba người tiếp tục đi lên phía trước, không bao lâu liền đến một chỗ lịch sự tao nhã đại trạch viện trước. Trạch viện gạch xanh ngói hiên, lại lớn lại u tĩnh. Nơi này là Tiêu Lăng Trần trước đó cố ý chọn lựa, bên trong có rất nhiều gian phòng, mỗi cái gian phòng đều bố trí được đều rất tốt, đủ để dung nạp xuống mấy người bọn họ. Dù là đến tiếp sau đem Nguyễn Tinh La, Khúc Cửu Hành các nàng đều tìm trở về, để các nàng ở cũng dư xài. Tiêu Lăng Trần đẩy ra cửa viện, đối với Ninh Hoan Hoan cùng Hạ Khuynh Nguyệt nói ra, nơi này chính là chỗ ở của chúng ta, các ngươi có thể tùy tiện tuyển. Ninh Hoan Hoan dẫn đầu chạy đi vào, hưng phấn mà đánh giá từng cái gian phòng, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, "Oa, gian phòng này có ban công, còn có thể nhìn thấy trên núi phong cảnh, ta tuyển cái này." Hạ Khuynh Nguyệt thì đi theo Tiêu Lăng Trần sau lưng, chậm rãi đi vào sân nhỏ, nhìn trước mắt lịch sự tao nhã bố trí, trong mắt cũng đầy là ưa thích. Nơi này phòng ở không thể so với nàng năm đó tại Diêu Quang Thánh Địa Thánh Nữ Phong bên trên nơi ở phải kém. Nhưng bây giờ nhiều Tiêu Lăng Trần còn có Ninh Hoan Hoan, về sau còn sẽ có càng ngày càng nhiều tỷ muội vào ở đến. So với Thánh Nữ Phong, muốn ít đi rất nhiều còn cũng é, nhiều nhà cảm giác. Cũng làm cho lòng của nàng vừa mới đến liền có một loại đặc biệt lòng cảm mến. Hạ Khuynh Nguyệt cũng tuyển một căn phòng, gian phòng kia lấy ánh sáng đặc biệt tốt, bên trong còn có cái nhỏ thư phòng. Bố trí cũng là nàng ưa thích phong cách. Ngồi trong phòng, hai người cũng trò chuyện giết tỷ giờ, cho tới Hạ Khuynh Nguyệt năm đó một mình rời đi Thiên Lôn Sơn sau chuyện xảy ra. Cũng cho tới Tiêu Lăng Trần về sau tiến vào Ngàn Băng Sơn bí cảnh sự tình. Đúng lúc này, Tiêu Lăng Trần đột nhiên vỗ xuống tay, giống như là nhớ ra cái gì đó, nói ra, "Đúng rồi Khuynh Nguyệt, có cái đồ vật ta muốn cho ngươi, trước đó vẫn bận đi đường, suýt nữa quên mất." Nói, hắn từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái hộp gấm, nhẹ nhàng mở ra. Chỉ gặp trong hộp gấm nằm một khối toàn thân sáng long lanh, hiện ra thất thải quang mang tinh thạch. Hạ Khuynh Nguyệt nhìn thấy khối tinh thạch này, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt tràn đầy chấn kinh. "Cái này đây là thất thải tiên thủy." Tiêu Lăng Trần cười gật đầu, đem hộp gấm đưa tới trước mặt nàng, "Đối với đây chính là thất thải tiên thủy. Truyền thuyết thất thải tiên thủy có thể giúp người tái tạo tiên cốt, gột rửa linh căn. Ta trước đó tại Ngàn Băng Sơn trong bí cảnh ngẫu nhiên phát hiện, biết do nó thích hợp người dùng, liền đem nó mang ra ngoài." Hạ Khuynh Nguyệt nhìn chằm chằm trong hộp gấm vệt kia thất thải lưu quang, cả người đều cứng ở nguyên địa. Cảm xúc không gì sánh được phức tạp. Nàng phạm vào Thái Âm Tố Tâm Quyết cấm kỵ, dẫn đến phá công, bây giờ tu vi sụt giảm còn thừa không có mấy. Trong khoảng thời gian này đến nay, cái này vẫn luôn là trong nội tâm nàng một khối đá. Mỗi lần nhớ tới, tảng đá kia liền đem lòng của nàng ép vào đáy cốc. Không nghĩ tới Tiêu Lăng Trần lại vì nàng tìm tới thất thải tiên thủy. Thất thải tiên thủy có thể tái tạo tiên cốt, gột rửa linh căn, chỉ cần nàng có thể luyện hóa thành công, nàng liền có thể lại tu luyện từ đầu. Trong lúc nhất thời, kích động, cảm động, cao hứng cảm xúc xông lên đầu, để nàng hốc mắt lại một lần nữa hưng nhuận. Phương thế giới này, lấy võ bi tôn, ai không muốn tu luyện mạnh lên? Trước đó, nàng tu vi mất hết, cũng không phải là không khổ sở, chỉ là nàng cường ngạnh tính cách để tâm tình của nàng không lộ tại bên ngoài. Nhưng tự nhiên hay là sẽ khổ sở. Bây giờ, có thất thải tiên thủy, nàng lại có lại tu luyện từ đầu hy vọng. Cũng là để nàng không nhịn được muốn vui đến phát khóc. Một giây sau, Hạ Khuynh Nguyệt nhào vào Tiêu Lăng Trần trong ngực, ngữ khí mang theo nghẹn ngào địa đạo, "Lăng Trần, cảm ơn ngươi. Đề cử chuyện hot, khoa cử không dễ, cựu tộc mù chữ ra cái người đọc sách cố như lệ xuyên qua, đầu thai vào cái động cố ra mà cựu tộc mù chữ ra phả viết còn phải đoán mò. Vị thôn dân trào phúng là ý nghĩ hao huyền thân thích coi thường cha mẹ thiên vị nuôi bảo cô. Ai ngờ cố như lệ một đường khoa cử như trẻ tre, tin chiến thắng báo về liên miên không dứt. Từ hán môn tử đệ bị khinh bỉ, hắn một bước lên mây, dùng bút mực vả mặt toàn thôn. Người khác còn đang bàn tán việc hắn tách ra lập gia phả riêng. Cố Như Lệ cười nhạt, "Xin lỗi, gia phả dòng họ này, từ nay về sau do ta chấp bút. Chuẩn văn khoa cử, không hệ thống, thuần túy thực lực nghiền ép." Chương 952, phát hiện hung thủ chương 952, phát hiện hung thủ Tiêu Lăng Trần nói nha đồng đốc, chỉ nói tạ ơn có thể không đủ à. Đang khi nói chuyện, Tiêu Lăng Trần liền đưa tay nhẹ nhàng đè lại sau gáy nàng, đưa nàng đầu hướng xuống nhấn nhấn. Hạ Khuynh Nguyệt sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng Tiêu Lăng Trần dụ ý, gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên. Nàng ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo vài phần oán trách, tức giận trắng Tiêu Lăng Trần một chút. Không nghĩ tới chính mình như thế cảm động thời điểm Tiêu Lăng Trần vậy mà làm loại chuyện này. Nhưng ngay sau đó, Hạ Khuynh Nguyệt liền lại nghĩ tới Tiêu Lăng Trần vì cứu nàng, không để ý Thẩm gia cùng Diêu Quang Thánh Địa thế lực, xông Thẩm gia, chiến cường địch, còn vì nàng tìm đến cái này thất thải tiên thủy. Hạ Khuynh Nguyệt có thể thật sâu cảm giác, mình đã triệt để tâm thuộc Tiêu Lăng Trần. Hạ Khuynh Nguyệt không nói gì thêm, chỉ là yên lặng cúi đầu, thuận theo đáp lại lên Tiêu Lăng Trần. Tiêu Lăng Trần vì nàng làm nhiều như vậy. Sau này, mặc kệ Tiêu Lăng Trần gọi nàng làm cái gì, nàng có lẽ cũng sẽ không cự tuyệt. Sau một lát, Tiêu Lăng Trần thở dài nhẹ nhõm, trên mặt đều là ý đầy chi sắc. Hắn nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lấy Hạ Khuynh Nguyệt mái tóc, lại đem thất thải tiên tụy đưa cho nàng nói, "Sau đó, ngươi liền đem tiên tụy luyện hóa đi." Nói, Tiêu Lăng Trần lại lấy ra một bản công pháp, đưa cho Hạ Khuynh Nguyệt. Chỉ gặp công pháp trên trang bìa dùng cổ lão chữ truyện viết Thái Âm Diễn Trời Quyết năm chữ. Bản này Thái Âm Diễn Trời Quyết chính là trước đó Tiêu Lăng Trần tiến vào tiên nguyên thời điểm, một vị tên là Nữ Tiên Vương đưa cho hắn. Bất quá Tiêu Lăng Trần đơn giản nhìn thoáng qua đằng sau, chỉ cảm thấy môn công pháp này càng thích hợp nữ tử, mà hắn lại sớm đã tu luyện Âm Dương Tạo Hóa Quyết, liền không có tu luyện, chỉ là tạm làm bảo tồn. Không nghĩ tới vừa vặn có thể cho Hạ Khuynh Nguyệt dùng tới. Hạ Khuynh Nguyệt cúi đầu nhìn xem trong tay công pháp, trong lòng tràn đầy cảm động. Nàng không tiếp tục nhiều lời cảm tạ, có chút tình nghĩa không cần ngôn ngữ lắm lời, chỉ có ngày sau hảo hảo tu luyện, không cô phụ phần tâm ý này, mới là tốt nhất đáp lại. Đợi Tiêu Lăng Trần quay người rời đi, nàng liền khoanh chân ngồi tại gian phòng trên bồ đoàn, đem thất thải tiên tụy đặt ở lòng bàn tay, chậm rãi hai mắt nhắm lại, bắt đầu dẫn đạo tiên tụy bên trong năng lượng dung nhập thể nội. Tiêu Lăng Trần ra khỏi phòng lúc, cố ý tại cửa ra vào bố trí xuống một tầng màu lam nhạt cấm chế. Cấm chế này không chỉ có thể ngăn cách ngoại giới tạp âm, còn có thể cảm giác được đến gần khí tức, đã có thể làm cho Hạ Khuynh Nguyệt an tâm luyện hóa tiên tụy, cũng có thể tránh cho có người vô ý quấy rầy. Hắn nhẹ nhàng cài cửa lại. Vừa mới chuyển thân, liền thấy Ninh Hoan Hoan bu lại. cũng là nho nhỏ dọa Tiêu Lăng Trần nhảy một cái, tức giận nói, ngươi làm sao xuất quỷ nhập thần, kém chút không có hủ chết ta. Linh Hoan Hoan thì chế nhạo nói, thử, ngươi rốt cục bỏ được đi ra. Ở bên trong chờ đợi lâu như vậy, có phải hay không lại? Tiêu Lăng Trần ho khan hai tiếng, không nói gì, nhưng cũng coi là chấp nhận. Linh Hoan Hoan thấy thế, lúc này chống lạnh, cố ý hừ lạnh một tiếng, giả bộ tức giận nói ra, xem ra Khuynh Nguyệt Tư vị quả thật không tệ. Để cho ngươi lưu luyến quên bể, ngươi cũng đã có nói muốn bồi thường ta, hiện tại Khuynh Nguyệt vội vàng tu luyện, vừa vặn không ai quấy rầy, giờ đến phiên ta đi. Tiêu Lăng Trần nhìn xem nàng đáng yêu lại tỉ đấu bộ dáng, buồn cười lắc đầu. Sau đó dường như phát hiện cái gì, kinh ngạc nói, ngươi gần nhất có phải hay không lại lớn lên? Linh Hoan Hoan nhất thời không có phản ứng, cái gì trưởng thành? Nhưng ngay sau đó, nàng liền nhìn thấy Tiêu Lăng Trần ánh mắt thẳng vào rơi vào trên người mình nơi nào đó. Cũng là đỏ mặt thở phì phò nói, có hay không lớn lên, ngươi xem chẳng phải sẽ biết. Tiêu Lăng Trần mỉm cười, cũng tốt, để cho ta tới vì ngươi kiểm tra một chút thân thể. Nói, hắn nắm lấy Linh Hoan Hoan, liền về tới trong phòng của mình. Theo nút áo từng viên giải khai, mềm mại quần áo thuận Linh Hoan Hoan đầu vai chậm rãi trượt xuống, lộ ra tinh tế tỉ mỉ da thịt trắng nõng, ở trong phòng loáng quang chiếu rọi, hiện ra nhàn nhạt quang trạch. Sau đó Tiêu Lăng Trần đưa tay đem Linh Hoan Hoan chặn ngang ôm lấy, để nàng ngồi ở trên người mình. Cùng lúc đó, một chỗ khác khoảng cách mê vụ sâm lâm còn có trăm dặm trong một vùng rừng rậm. Thân mang một bộ màu xanh nhạt thánh chủ trường bào Vân Sơ, sắc mặt lạnh lùng đi tại phía trước nhất. Đi theo phía sau mấy vị Diêu Quang Thánh Địa trưởng lão, bọn hắn vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt quét mắt hoàn cảnh xung quanh. Ân. Lúc này, Vân Sơ ánh mắt liếc thấy trên mặt đất một khối cháy đen hài cốt. Hài cốt kia sớm đã nhìn không ra nguyên bản bộ dáng, nhưng hẳn là có thể đủ phán đoán, có lẽ là đến từ phi thuyền một loại tái cụ. Một tên trưởng lão đi tới nói, "Thánh chủ, cái này hài cốt bên trên, tựa hồ lưu lại một tia thánh tử khí tức." Vân Sơ từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Lần này cảm giác được Thẩm Thanh Hàn bỏ mình, Vân Sơ lập tức mang theo Diêu Quang trưởng lão truy tìm mà đến. Giờ khắc này ở mảnh hài cốt này bên trên cảm nhận được Thẩm Thanh Hàn khí tức, nghĩ đến Thẩm Thanh Hàn liền xuất hiện qua ở đây. Sau đó, Vân Sơ đưa tay vung lên, một đạo màn nước đống nhiên ở giữa không trung triển khai. Trong màn nước dòng nước dao động, mơ hồ có lưu quang ở trong đó lấp lóe. Đây là nàng tu luyện độc môn thần thông đảo lưu về ảnh thuật. Có thể ngược dòng tìm hiểu ngắn ngủi đi qua, chiếu rọi ra nơi đây gần đoạn thời gian phát sinh sự tình, chỉ cần lưu lại linh lực đầy đủ, liền có thể trở lại như cũ cảnh tượng lúc đó. Một lát sau, trong màn nước hình ảnh dần dần rõ ràng. Chỉ gặp trong tấm hình, Thẩm Thanh Hàn không ngừng hướng Tiêu Lăng Trần cầu xin tha thứ, nhưng mà Tiêu Lăng Trần nhưng như cũ lấy Thẩm Thanh Hàn cũng không phải là chân tâm thật ý, lưu hắn không được lấy cớ, đem hắn chém giết. Không chỉ có như vậy, tại chém giết Thẩm Thanh Hàn đằng sau, Tiêu Lăng Trần lại sai người đem cùng nhau đến đây người Thẩm gia cùng Diêu Quang đệ tử đều giết hết. Đợi người cuối cùng chết đi cũng bị hủy thi không để lại dấu vết đằng sau, trong màn nước hình ảnh lúc này mới dần dần tiêu tán. Trong rừng rậm lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, Vân Sơ đứng tại chỗ, xuôi ở bên người tay chậm rãi nắm chặt, chấn kinh, tức giận cảm xúc, giờ khắc này ở trong mắt nàng cuộn cuộn. Các trưởng lão khác càng là trực tiếp nổi giận, lẽ nào lại như vậy? Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Tiểu xuất sinh này, đơn giản phát rồ. Thánh tử đều đã cầu xin tha thứ, hắn lại vẫn thống hạ sát thủ. Ta Diêu Quang Thánh Địa đệ tử càng là một cái đều không dung tha, đây là căn bản không có đem chúng ta Diêu Quang Thánh Địa để vào mắt ta. Giết ta thánh tử, đồ đệ tử ta, như thế huyết hải thâm cửu, nếu không báo thủ, ta Diêu Quang Thánh Địa còn mặt mũi nào mà tồn tại? Về sau tại cái này huyền cơ giới, còn có ai sẽ kính sợ chúng ta? Mấy vị trưởng lão ngươi một lời ta một câu, tiếng mắng không dứt. Càng trong mắt mọi người sát ý lộ ra, thật không thể lập tức bọn tới Thiên Luân Sơn, đem Tiêu Lăng Trần chém thành muôn mảnh. Dù sao, tại Hạ Khuynh Nguyệt đằng sau, Thẩm Thanh Hàn liền có thể nói là bọn hắn Thiên Luân Sơn đệ tử bên trong người thứ hai. Mặc kệ là tài nguyên vẫn là bọn hắn bỏ ra, đều gần với Hạ Khuynh Nguyệt. Bây giờ, Hạ Khuynh Nguyệt bị trục, Thẩm Thanh Hàn càng là chết tại Tiêu Lăng Trần trong tay. Bọn hắn Diêu Quang Thánh Địa mấy vạn năm tâm huyết toàn bộ nước chảy về biển đông, để bọn hắn trong lòng hận thấu Tiêu Lăng Trần. Ha ha ha, mà đúng lúc này, một trận tiếng cười đột nhiên từ phía sau truyền đến. Đề cử chuyển hot, bế quan 100.0005, Kỳ Lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành tần lân trùng sinh hồng hoang, hóa thân Kỳ Lân đấu thú ngay lúc Long Phượng lựa kiếp, may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống. Nguyên thủy Kỳ Lân cầu cứu mạng. Hồng Quân mời ngay đạo. Thông Thiên muốn kết bái. Tần Lân khoát tay, tạ yêu. Bế quan trăm vạn năm, không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan. Đốt. Kiểm tra Kỳ Lân tộc thảm tao diệt tuyệt, ký chủ đã chứng đạo thánh nhân, có nguyện ý nhất thống hồng hoang, nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện, Tần Lân rốt cục cường thế xuất thế, tiếng giống chấn động tầng giới, ai dám lấn ta Kỳ Lân bộ tộc không người. Chương 953, hợp tác mời chương 953, hợp tác mời đột nhiên truyền đến tiếng cười kiểu mỹ huyền chuyển, nhưng lại lộ ra một tia trêu tức, để Diêu Quang Thánh Địa đám người không khỏi theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ gặp cách đó không xa một gốc tráng kiện cổ thụ trên chạc cây, ta ngồi một vị thân mang xanh nhạt sắc váy dài nữ tử. Nàng da thịt trắng muốt như ngọc, giữa khu rừng pha tạp quang ảnh bên dưới hiện ra nhàn nhạt quang trạch, ngũ quan đẹp đẽ đến như là trong tranh đi ra mỹ nhân. Trước ngực nàng sung mãn tròn trịa, cơ hồ muốn đem bó sát người xanh nhạt sắc váy tăng nước, phát họa ra kinh tâm động phách đường cong. Bên hông tinh tế đến phảng phất không chịu nổi một nắm, buộc lên một đầu trong suốt ngai lưng, càng lộ vẻ vòng eo huyền chuyển. Một đôi đùi ngọc thon dài tùy ý giao hòa khoác lên trên nhánh cây, váy thì vừa lúc che đậy bộ vị mấu chốt, làm cho người nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, không nhịn được nghĩ nhập thà giáng không. Mà càng làm cho người ta nhịn không được chú mục là nữ tử này tay phải, rõ ràng là huyền thiết rèn đúc mà thành, hiện ra băng lánh ánh kim loại. Cung nàng kiều mị khí chất tạo thành mãnh liệt tương phản, lộ ra đặc biệt kỳ dị. Âm lịch sẽ, nước mưa. Trong đó một tên trưởng lão thấy do nữ tử bộ dáng sau, lập tức nhận ra thân phận của nàng, sắc mặt đống nhiên trầm xuống. Nước mưa, ngươi ở chỗ này làm gì? Một vị trưởng lão khác khiển trách âm thanh chất vấn, ngươi một cái tà ma ngoại đạo chi đồ dám xuất hiện ở tại chúng ta trước mặt, liền không sợ chết sao? Ngồi ở trên nhánh cây nước mưa nghe nói như thế, cười càng vui vẻ hơn, nàng nhẹ nhàng đung đưa trùng điệp bùi ngọc. Một cặp mắt đào hoa cười như không cười nhìn phía dưới đám người, ngữ khí mang theo vài phần trêu tức, trưởng lão làm gì lớn như vậy hỏa khí? Ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, vừa mới bắt gặp giết chết các ngươi thánh tử người, cảm thấy có chút buồn cười thôi. Không đợi đám người mở miệng, nước mưa liền ngay sau đó nói ra, các ngươi to như vậy một cái diêu quang thánh địa lại bởi vì cùng là một người mà mất đi thánh tử cùng thánh nữ, thật là để cho ta không nhịn được cười. Ha 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 ha, đúng rồi, các ngươi chỉ sợ còn không biết đi. Các ngươi thánh nữ thất thân cho người khác, phá thai âm tố tâm quyết cấm kỵ, dẫn đến tu vi mất hết. Mà nàng chỗ mất thân người cũng chính là cái này giết các ngươi thánh tử người, Tiêu Lăng Trần. Cái gì? Lời này vừa nói ra, diêu quang thánh địa đám người tựa như bị sét đánh, nhao nhao mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Một vị trưởng lão càng là tiến lên một bước, hỏi, ngươi nói Hạ Khuynh Nguyệt lúc trước thất thân người, chính là cái này Tiêu Lăng Trần. Ngươi có thể có chứng cứ? Nước mưa cười nhạo một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy trào phúng, chứng cứ? Các ngươi bọn này giả mà hồ đồ, thế mà còn tìm ta muốn chứng cứ. Ta nhìn các ngươi thật sự là người giả, đầu óc cũng không tốt dùng. Năm đó Tiêu Lăng Trần đạt được Hạ Khuynh Nguyệt chính thiết sau, Hạ Khuynh Nguyệt còn từng bụng trộm đem hắn mang về Diêu Quang Thánh Địa, giấu ở chính mình thánh nữ phong bên trên, biến tướng bao nuôi một đoạn thời gian. Các ngươi ngược lại tốt, thân là thánh địa trưởng lão, vậy mà một chút tiếng gió đều không có phát giác, giờ phút này lại vẫn tìm ta muôn chứng cứ. Quả nhiên là làm trò hề cho thiên hạ. Ha ha ha, nước mưa chế giễu, như vậy trói thai. Để một đám các trưởng lão sắc mặt đều trở nên khó coi không gì sánh được. Mấy vị trưởng lão liếc nhau, đột nhiên giật mình. Bọn hắn đột nhiên nhớ tới, mấy năm trước trong thánh địa sát thực lưu truyền qua một thì nghe đồn, nói thánh nữ Hạ Khuynh Nguyệt thánh nữ phong bên trên, cất giấu một người nam nhân sự tình. Lúc đó còn dẫn tới không ít đối với Hạ Khuynh Nguyệt cố ý đệ tử sao động không thôi. Nhưng này lúc bọn hắn chỉ coi là lời nói vô căn cứ, có thể là có người cố ý bịa đặt bôi đen thánh nữ, cũng không truy đến cùng, thậm chí còn hạ lệnh áp chế nghe đồn. Bây giờ nghĩ đến, cái kia nghe đồn căn bản không phải không có lửa thì sao có khói. Năm đó xuất hiện tại thánh nữ phong bên trên nam tử xa lạ, lại chính là Tiêu Lăng Trần. Vâng, xác nhận điểm này, diêu quang trong lòng mọi người chấn kinh triệt để chuyển hóa làm căm giận ngút trời. Bọn hắn muốn là bởi vì Thẩm Thanh Hàn cái chết đối với Tiêu Lăng Trần hận thấu xương. Bây giờ lại được biết Tiêu Lăng Trần chính là năm đó làm bẩn nghỉ mát nghiêng tháng dẫn đến Hạ Khuynh Nguyệt phá công người, phần này phẫn nộ đã đạt đến đỉnh điểm. Lẽ nào lại như vậy? Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Kẻ này thủ đoạn tàn nhẫn, tâm địa ác độc, không chỉ có làm bẩn thánh nữ, còn sát hại thánh tử, tàn sát ta thánh địa đệ tử, thù này không đội trời chung. Một tên trưởng lão đối với Vân Sơ không mình hành lễ, ngữ khí báng giận, thánh chủ, cái này Tiêu Lăng Trần hại chúng ta diêu quang thánh địa rất sâu. Nếu chúng ta hôm nay như vậy bỏ qua, ngày sau át gặp thế lực khác chế nhạo, thậm chí sẽ bị coi là mềm yếu có thể bắt nạt, mặc người chém giết. Khẩn cầu thánh chủ hạ lệnh, điều động thánh địa tất cả lực lượng, san bằng Thiên Luân Sơn, bắt giết Tiêu Lăng Trần, vì thánh tử cùng đệ tử đã chết bọn họ báo thù rửa hận, lấy chính ta diêu quang thánh địa uy nghiêm. Các trưởng lão khác nhau nhau phụ họa, cùng nhau đối với Vân Sơ không người, khẩn cầu thánh chủ vì thánh tử báo thù. Chớ có buông tha Tiêu Lăng Trần. Ha ha ha, lúc này, nước mưa tiếng cười nhạo lại lần nữa truyền đến, một đám giả mà hồ đồ, thật là người giả, đầu óc cũng không còn dùng được. Ta thật sự là hiếu kỳ, liền các ngươi những người này trí thông minh, là thế nào lên làm thánh địa trưởng lão? Một vị tính tình nóng nảy trưởng lão lúc này gầm hét, nước mưa, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi liên tiếp trào phúng chúng ta, muốn chết phải không? Người trưởng lão kia trên thân sát ý nghiêm nghị, tức giận đến râu ria bay loạn. Nhưng mà nước mưa không chút nào lơ đễnh, thản nhiên nói, nhưng phàm là người bình thường đều biết, Thiên Luân Sơn đệ tử đông đảo, nội tình thâm hậu, thế lực một chút không thể so với các ngươi diêu quang thánh địa yếu. Huống chi các ngươi diêu quang thánh địa tại phía xa trong cốc, khoảng cách Thiên Luân Sơn đâu chỉ ước vạn dặm, còn vọng tưởng tùy tiện cùng trời luân núi khai chiến. Nàng dừng một chút, ánh mắt đảo qua sắc mặt dần dần trở nên khó coi các trưởng lão, tiếp tục nói, chờ các ngươi triệu tập nhân thủ, lặn lội đường xa đuổi tới Thiên Luân Sơn, thủ hạ đệ tử sớm đã đường xá bốn ba, mọi mệnh không chịu nổi, đến Thiên Luân Sơn trước mặt, cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Liền các ngươi trí thông minh này, trách không được tại thất đại thánh địa bên trong xếp hạng hạng chót. Ngươi, các trưởng lão bị nước mưa nói đến á khẩu không trả lời được, phẫn nộ trong lòng càng lại như là núi lửa giống như sắp phun trào. Bọn hắn biết nước mưa nói chính là sự thật, có thể bị một cái tà ma ngoại đạo như vậy trào phúng, thực sự nuốt không trôi khẩu khí này. Đúng lúc này, nước mưa lời nói xoay chuyển, trên mặt trào phúng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một vòng vẻ nghiêm túc. Bất quá, ta hôm nay đến đây cũng không phải đơn thuần vì trào phúng các ngươi. Dưới mắt có cái cơ hội bày ở các ngươi trước mặt, chúng ta có thể hợp tác. Hợp tác? Diêu Quang các trưởng lão nghi hoặc. Nước mưa nhẹ gật đầu, đối với hợp tác, chúng ta âm lịch sẽ ở Huyền Khư giới tồn tại nhiều năm, tại cái này thành châu cũng không ít phân bộ, nằm trong tay Thiên Luân Sơn xung quanh mấy chục cái thành trì mạng lưới tình báo, còn có thể điều động mấy triệu tên nam hiểu ẩn nấp ám sát tử sĩ. Chỉ cần các ngươi Diêu Quang Thánh Địa xuất binh chính diện kiểm chế Thiên Luân Sơn chủ lực, chúng ta âm lịch sẽ liền có thể âm thầm tập kích Thiên Luân Sơn hậu phương, nội ứng ngoại hợp, cầm xuống Thiên Luân Sơn cũng không phải là việc khó. Chờ bắt lại Thiên Luân Sơn đằng sau, các ngươi liền có thể huyết nhận cái kia Tiêu Lăng Trần, đồng thời Thiên Luân Sơn chân tặng các loại tài nguyên, chúng ta âm lịch sẽ cùng các ngươi Diêu Quang Thánh Địa 5 năm chia đều như thế nào. Nhưng mà nước mưa tiếng nói vừa dứt bên dưới, chỉ thấy Vân Sơ bỗng nhiên xuất thủ. Đề cử chuyến hot, ta, Lang gia các chủ, phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bạt vô âm tín. 3 năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh. Dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không? Chương 954, nghĩ hay thật chương 954, nghĩ hay thật nàng thậm chí không có dư thừa động tác, chỉ là tùy ý nâng tay phải lên, đối với nước mưa vị trí nhẹ nhàng bung lên. Trong chốc lát, một cỗ năng lượng bàng bạc giống như là biển gầm quét sạch mà ra, nước mưa trên mặt nụ cười đắc ý trong nháy mắt cứng đờ, con ngươi bỗng nhiên co vào. Nàng căn bản không kịp làm ra bất luận phòng ngự nào tư thái, cỗ lực lượng kinh khủng kia cũng đã hung hăng nện ở trên người nàng. Phúc. Nước mưa chỉ cảm thấy ngực đau đớn một hồi, phản phất bị một tòa vô hình núi lớn đục vào, cả người như là giống như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, trùng điệp đâm vào hậu phương trên cổ thụ. Thân cây cũng theo đó phát ra răng rắc đứt gãy âm thanh, to lớn tán cây ầm vang sụp đổ, tóe lên đầy trời bụi đất cùng lá rụng. Nước mưa dãy rủa lấy từ trong phế tích đứng lên, khóe miệng tràn ra máu tươi, nhìn về phía Vân Sơ trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Nàng không nghĩ tới Vân Sơ vậy mà lại đột nhiên xuất thủ, mà lại hắn thực lực thế mà cường đại như vậy. Từ lần trước tại Tiêu Lăng Trần cùng Dương Sắt trong tay ăn quả đằng sau, nàng liền rút kinh nghiệm xương máu, ngày đêm khắc khổ tu luyện. Trước đây không lâu còn vừa mới thu hoạch được kỳ ngộ, tu vi tăng vọt, bây giờ đã là thái tiên thất trọng cảnh thực lực. Càng đừng đề cập nàng đầu này huyền tiết đúc thành liệt hồn cánh tay, có thể trên phạm vi lớn gia tăng chiến lực. Cho dù đối mặt thái tiên bắt trọng cảnh cường giả cũng có thể chính diện chống lại. Nhưng mới rồi Vân Sơ một cái kia, nàng mà ngay cả một tia phản kháng chỗ chống đều không có, thậm chí không thấy rõ đối phương là như thế nào xuất thủ. Thực lực thế này đã vượt xa khỏi nàng nhận biết, không để cho nàng cảm tưởng tượng Vân Sơ chân thực cảnh giới đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Lúc này, Vân Sơ đứng tại chỗ, ngữ khí băng lãnh, "Ta Diêu Quang Thánh Địa, sao lại cùng ngươi cái này bản môn tà đạo làm bạn?" "Lan, như còn dám xuất hiện ở tại chúng ta trước mặt, đừng trách thủ hạ ta vô tình." Nước mưa bưng bít lấy đau đớn ngực, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Nàng biết mình tuyệt không phải Vân Sơ đối thủ, tiếp tục lưu lại nơi này sẽ chỉ tự rước lấy nhục, thậm chí khả năng mất đi tính mạng. Nàng cắn răng, hung hăng trừng Vân Sơ cùng các trưởng lão một chút, thanh âm mang theo vài phần không cam lòng, "Vân Sơ, ngươi đừng hối hận. Không có ta âm lịch biết trợ giúp, các ngươi căn bản không có khả năng cầm xuống Tiên Luân Sơn, càng đừng nghĩ báo thù." Nói đi, nước mưa không còn dám dừng lại thêm. Thân hình hướng phía rừng rậm chỗ sâu chạy trốn, trong chớp mắt liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Nhìn xem nước mưa rời đi phương hướng, Diêu Quang các trưởng lão thật sâu thở dài, nhưng trong lòng vẫn như cũ tức giận. Các trưởng lão ngược lại mặt hướng Vân Sơn nói, "Thánh chủ, cho dù không cùng âm lịch hội hợp làm, cái kia Tiêu Lăng Trần nhục ta thánh nữ, giết ta thánh tử, đồ đệ tử ta, thù này cũng tuyệt không thể như vậy tính toán. Chúng ta nên lập tức trở về thánh địa, triệu tập các đệ tử, lập tức xuất binh Thiên Luân Sơn, để Thiên Luân Sơn cho ra một cái thuyết pháp." Các trưởng lão khác cũng nhao nhao phụ họa, "Đúng vậy a thánh chủ. Lúc này tuyệt đối không có khả năng tùy tiện từ bỏ ý đồ. Tiêu Lăng Trần phải chết." Vân Sơ đứng tại chỗ, nghe các trưởng lão giận dữ mắng mỏ cùng thần cầu, sắc mặt lạnh lùng. "Tâm tình của các ngươi, ta có thể hiểu được. Việc này cũng sẽ không tùy tiện từ bỏ ý đồ. Chỉ là, nước mưa kia mặc dù có thể ác, nhưng nàng nói cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý, việc này hay là về trước thánh địa, tại bàn bạc kỹ hơn." Các trưởng lão nghe vậy, mặc dù trong lòng vẫn có không cam lòng, nhưng cũng biết Vân Sơ nói rất có lý. Dưới sự xúc động báo thù, sẽ chỉ làm Diêu Quang Thánh Địa lâm vào càng lớn nguy cơ. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng nhao nhao không mình hành lễ, "Chúng ta nghe theo thánh chủ an bài." Cùng lúc đó, một bên khác, Thiên Luân Sơn, Tiêu Lăng Trần trong phòng. Tiêu Lăng Trần đã đem cửa hang rót đầy, mới hài lòng đi ra. Trong không khí còn lưu lại mấy phần lưu liên khí tức. Tiêu Lăng Trần tựa ở đầu giường, Linh Hoan Hoan thì rúc vào trong ngực của hắn, trên gương mặt còn mang theo chưa cởi đỏ ửng. Tiêu Lăng Trần thân mật vì nàng lau, đột nhiên lên một sự kiện, không khỏi hỏi hướng Linh Hoan Hoan, "Đúng rồi, trước đó tại Ngàn Băng Sơn bí cảnh thời điểm, ngươi bộ kia thiên tuyển áo giáp, sao có thể xuyên tại trên người của ta?" "Trước đó Ngàn Băng Sơn bí cảnh, gặp phải nước mưa cùng âm lịch sẽ ba tên tiết khí làm ám toán, nguy cơ sớm tối thời khắc, chính là Linh Hoan Hoan kịp thời xuất hiện, đưa nàng áo giáp mặc trên người hắn. Lúc này mới ngay sau đó đồng chí đánh lén, thay đổi thế cục." Điều này cũng làm cho Tiêu Lăng Trần trong lòng hết sức tò mò, Linh Hoan Hoan áo giáp có thể mặc trên người hắn. Linh Hoan Hoan nghe vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng, "Cái kia vốn là thiên tuyển áo giáp năng lực một trong a. Từ khi ta tại Tiên Nguyên đạt được tiên tổ truyền thừa sau, không chỉ có tu vi tăng lên không ít, đối với bộ giáp này khống chế cũng so trước kia thành thạo nhiều, để áo giáp xuyên tại người khác trên thân, tự nhiên cũng có thể làm đến." Tiêu Lăng Trần nhãn tình sáng lên, trong giọng nói mang theo vài phần kinh hỉ, "Lợi hại như vậy. Vậy sau này phàm là chiến đấu, ta liền mặc vào khôi giáp của ngươi, chẳng phải là để cho ta chiến lược tăng vọt?" Hắn được chứng kiến thiên tuyển áo giáp uy lực, Linh Hoan Hoan bất quá chân tiên cảnh tu vi cảnh giới, mặc vào áo giáp đằng sau, thực lực tăng vọt, thậm chí có thể địch nổi thái tiên, là thật khủng bố. Mà điều này cũng làm cho hắn 10 phần trông mà thèm thiên tuyển áo giáp. Linh Hoan Hoan gặp hắn một bộ mong đợi bộ dáng, nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười, đưa tay méo méo gương mặt của hắn, "Ngươi nghĩ hay thật, nào có dễ dàng như vậy. Muốn chân chính khống chế thiên tuyển áo giáp, điều kiện thế nhưng là rất hà khắc, nhất định phải giống ta dạng này có được ngũ hành huyết mạch người mới được, mặc vào áo giáp sau mới sẽ không lọt vào bài xích, còn có thể đem áo giáp uy lực phát huy đến cực hạn. Về phần những người khác, coi như cưỡng ép mặc vào, hoặc là sẽ bị áo giáp lực lượng phản vệ, hoặc là căn bản là không có cách thôi động áo giáp năng lực. Ta có thể để ngươi mặc vào một lát, đã là khó được, lại đối ta tiêu hao là cực lớn. Để cho ngươi kiên trì xong một trận chiến đấu, đó là tuyệt đối không thể nào làm được. Tiêu Lăng Trần nghe xong Ninh Hoan Hoan giải thích, nhẹ gật đầu. Trong lòng không khỏi có chút thất lạc, còn tưởng rằng sau này hắn cũng có thể mặc vào thiên tuyển áo giáp chiến đấu đâu. Quả nhiên vẫn là không được. Bất quá cũng rất nhanh thoải mái. Coi như không có thiên tuyển áo giáp, hắn cũng có thể trở nên càng mạnh, thiên tuyển áo giáp có thể che chở Ninh Hoan Hoan, hắn cũng có thể yên tâm. Tiêu Lăng Trần cùng Ninh Hoan Hoan ở chung được đã vài ngày, lại thêm thời gian pháp tắc gia trì. Ninh Hoan Hoan bị điền tràn đầy, rất là thỏa mãn. Một ngày này, Tiêu Lăng Trần đột nhiên nhớ tới Lục Ảnh Vũ, trước đó Lục Ảnh Vũ bởi vì Thiên Lôn Sơn đệ tử mất tích sự tình, vội vã chạy về chủ phong xử lý, đến nay đã có một đoạn thời gian không có tin tức. Trong lòng của hắn không khỏi sinh ra mấy phần lo lắng, thế là mở miệng đối với Ninh Hoan Hoan nói ra, không biết tiểu Vũ trong khoảng thời gian này thế nào, ta muốn đi xem một chút nàng. Ninh Hoan Hoan đã được đến thỏa mãn, đương nhiên sẽ không ép ở lại Tiêu Lăng Trần. Thế là khẽ gật đầu một cái, ôn nhu nói, đi thôi, Ảnh Vũ tạ trong khoảng thời gian này khẳng định vì đệ tử sự tình loay hoay sức đầu mẹ chán, nếu là nàng bên kia có cần, ngươi liền nhiều bồi bồi nàng. Tiêu Lăng Trần nói tốt, vậy ta đi trước nhìn xem tiểu Vũ, các loại bên kia sự tình thu xếp tốt, ta trở lại cùng ngươi. Nói đi. Tiêu Lăng Trần lại đưa tay sờ soạng hai thành. Lúc này mới mặc tốt quần áo, thi triển thái hư độn pháp rời đi. Đề cử chuyển hot, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ. Hoàn thành một đời đại phản diện Tiêu Phàm, rốt cục bị bảy vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm thét, ma đầu, thù giết cha không đội trời chung. Nhị đồ đệ oán hận, ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, đồ sắt toàn thôn ta. Hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đao vật quả. Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, Tiêu Phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này để vi sư một mình gánh vác thì đã sao? Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra Hạo Thiên Kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi.